Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ nào không thực tập Bát Nhã Ba La Mật, tức là không tu Phật thừa, thí dụ như mặt đất là chỗ để tất cả cây thuốc nương tựa vào đó để sinh trưởng, cũng giống như vậy, này Văn Thù Sư Lợi, tất cả thiện căn của các đại Bồ Tát đều nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật mà tăng trưởng, không trái nghịch với trí giác vô thường.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những tuần vừa qua thì tất cả quý đại chúng đã học về cái phương pháp Bát Nhã Ba La Mật, và quý đại chúng cũng học về cái Nhất Hạnh Tam Muội là một trong những phương pháp tu để mà tiêu diệt đi những cái tạp niệm, và cũng là một cái phương pháp tu thắng diệu để đưa tất cả mọi người tu vào nơi cái điển đại giác thanh tịnh. Và hôm nay để tiếp tục cái phần kinh văn này thì thầy xin đọc lại cái đoạn kinh mà Bồ Tát Tại Gia Chư Nguyên Pháp vừa đọc để thầy giảng kỹ cho quý vị thấy rõ ràng. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ nào không thực tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là không tu Phật thừa, thí dụ như mặt đất là nơi chứa tất cả những cây thuốc nương tụ vào đó mà sanh trưởng, thì cũng giống như vậy, này Văn Thù Sư Lợi, tất cả thiện căn công đức của các đại Bồ Tát đều nương tựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tăng trưởng, không trái nghịch với trí giác vô thượng Bồ Đề. Qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là pháp môn tu Bát Nhã Ba La Mật là một phương pháp viên dung và cứu cánh là đi thẳng vào ở trong cái Phật tánh. Và nếu mà tứ chúng muốn mà chứng Phật quả mà không tu cái Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không thể chứng đắc được. A Di Đà Phật, đây là một cái phương pháp mà quý vị không đi vào ở trong cái chỗ mà căn bản trí hay là trí vô sinh của Bát Nhã thì chắc chắn rằng quý vị sẽ bị những cái phiền não trần lao, những cái niệm di tế của các cảnh vật bên ngoài nó sẽ quán chuyển, do đó mình không thể nào mình thanh tịnh được. Do đó con đường mà đi vào ở trong cái trí giác ngộ, cái trí vô thượng Bồ Đề là con đường phải đi vào ở trong cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy mà Đức Phật đã gọi Ngài Văn Thù để chỉ cái điểm chánh yếu, muốn mà đạt đến cái quả vô thượng Bồ Đề thì người tu phải tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì Đức Phật cũng thí dụ như vậy, cũng như mặt đất là nơi mà có thể chứa tất cả mọi cây thuốc ở trong thế gian này. Nhưng mà nếu không có mặt đất thì những cây thuốc không thể tăng trưởng được. Thì cũng như vậy, tất cả thiện căn phước đức của những đại Bồ Tát mà muốn được tăng trưởng thì phải tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Nếu mà không nương tựa nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa này thì cái trí huệ vô sinh nó không phát khởi. Mà trí huệ vô sinh không phát được khởi thì cái tâm thức của mình nó thường bị luân chuyển bởi những cái phiền não trần lao. Do đó cái trí huệ vô sinh này là một cái trí huệ rất là thắng diệu, mà muốn đạt được cái trí huệ này, tất nhiên là đạt được cái trí huệ không phân biệt, thì quý vị phải hành trì qua cái hạnh Bát Nhã. Và khi mà quý vị hành trì vào trong cái hạnh Bát Nhã, quý vị sẽ thấy cái chân tâm của quý vị nó rất là hay. Tất cả những cái mọi hình thức mà vọng niệm ở trong tâm mà từ xưa tới giờ mình chưa có tiêu diệt thì quý vị sẽ thấy lần lần nó tiêu diệt lần. Nó tiêu diệt quý vị thấy rõ ràng. Do đó có nhiều người hỏi thầy, bạch thầy, ngày xưa con chưa tu thì con thấy sao vọng niệm ít quá à? Sao bây giờ con bắt đầu con tu rồi, con ngồi xuống con thâm thiền, con thấy sao vọng niệm nó rất là nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày xưa quý vị thấy vọng niệm ít là tại vì quý vị và vọng niệm là một. Quý vị bị nó chuyển luân mà quý vị không có để ý, do đó quý vị nghĩ rằng nó ít. Rồi ngày hôm nay quý vị tham thiền, nhờ tham thiền quý vị ngồi xuống, quý vị tư duy, quý vị nhìn lại trong bản tâm. Do đó quý vị mới thấy được những cái vọng niệm của mình nó khởi chuyển. Do đó quý vị tưởng nó là nhiều. Nhưng mà thật sự nó cùng quý vị là một, bởi vì ngày xưa quý vị không tu. Thành ra quý vị thấy nó nhiều quá, quý vị không số đếm được nữa. Vì vậy mà quý vị nghĩ rằng nó ít, nhưng mà thật sự ra nó rất là nhiều. Và khi mà mình tu rồi đó, quý vị lần lần quý vị sẽ thấy những cái vọng tưởng này do cái công đức tu của mình, lần lần nó sẽ bị tiêu diệt mất đi. Nó tiêu diệt mất đi. Và đến một cái giai đoạn nào đó quý vị muốn mình tìm lại một cái vọng tưởng này, quý vị tìm cũng không được nữa. khi mà quý vị đã vào trong được cái pháp tu Bát Nhã rồi, quý vị sẽ nằm ở trong một cái bản tánh rất là thanh tịnh và tịch tịnh mà hồi đó tới giờ quý vị chưa bao giờ quý vị thấy được. Một cái nguồn an lạc và phúc lạc vô biên nó hiện tiền trong tâm quý vị. Những cái phúc lạc và thanh tịnh này sở dĩ nó không có hiện tiền được là tại vì nó bị những cái phiền não trần lao nó trói buộc lại. Do đó quý vị lo lắng, sợ sệt, tham lam, sân giận, si mê. Khi mà gỡ được những cái phiền giận này thì quý vị sẽ thấy một cái niềm an lạc, phúc lạc vô cùng tận. Mà có thể rằng không có một cái vật gì ở thế gian này nó có thể so sánh được. Chính vì vậy mà Đức Phật mới khuyên Ngài Văn Thù, cho Ngài Văn Thù biết rằng nếu mà cái con người mà muốn tu vào ở trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật địa Như Lai, thì phải thực tập cái phép Bát Nhã Ba La Mật này. Cũng giống như quý vị muốn qua một con sông thì quý vị phải xuống một con đò Bát Nhã. Quý vị không có nhờ con đò Bát Nhã thì quý vị sẽ không qua được sông. Thì cũng như vậy, ở nơi đây quý vị không tu hạnh Bát Nhã thì quý vị sẽ không có chứng được cái trí đại giác. Thấy rõ ràng điều này.
Lúc đó Văn Thù sư lời bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trong các miền, thành, thị, quận, huyện, thôn, xóm thuộc về thế giới Diêm Phù Đề này, có chỗ nào đáng được nơi để nói về Bát Nhã Ba La Mật sâu xa như vậy?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ thì Ngài Văn Thù lại bạch với Phật như vậy: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong các miền, thành, thị, quận, huyện trong cõi Diêm Phù Đề này, có chỗ nào là nơi để nói về Bát Nhã Ba La Mật sâu xa như vậy không? A Di Đà Phật, cái chữ Diêm Phù Đề này là Đức là Ngài Văn Thù Sư Lợi muốn nói về cái Nam Diêm Phù Đề, tất nhiên là cái cõi mà chúng ta đang ở. Tất cả quý vị đã học qua Phật Pháp thì quý vị biết rằng trong cái quả đất này nó được nghĩa là nằm ở trên cái núi Tu Di. Mà núi Tu Di thì nó gồm có Tứ Châu. Cái cõi đất của mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Phía Tây thì có Tây Ngu Quá Châu. Phía Bắc thì có Bắc Lu Cô Châu. Phía Đông thì có Đông Thắng Thần Châu. Và mình là Nam Thiện Bộ Châu. Thì trong câu hỏi này Đức Văn Thù hỏi rằng: Như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, ở trong các quận, các huyện, các tỉnh của Diêm Phù Đề này, có chỗ nào là nơi nói về Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy hay không? A Di Đà Phật, đây là một cái câu hỏi rất là hay, câu hỏi rất là thắng diệu. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa thì như quý vị biết rằng mọi chúng sinh ở mọi nơi nếu phát tâm tu đều có thể tu được cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải riêng ở cõi Diêm Phù Đề này. Quý vị ở tất cả những cái chỗ mà địa dư nào, quận huyện nào thì quý vị vẫn có thể hành trì được cái phương pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa nó không phải nương vào cảnh mà nó có, mà nó từ cái bổn tâm nó sanh. A Di Đà Phật, quý vị nhớ được điều này. Rồi thầy mời Chơn Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Phật bảo: Này Văn Thù sư lợi, hiện nay trong pháp hội này, nếu có người nghe được Bát Nhã Ba La Mật đều nên phát thệ rằng trong đời vị lai cầu mong luôn luôn được tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật, từ đây được đức tin và được sự hiểu biết. Trong đời vị lai ai có khả năng nghe được kinh này, ông nên biết rằng họ không phải chỉ do căn lành nhỏ mọn nên được năng lực nghe rồi tính nhận, lại còn sanh tâm ưa thích.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy cái đoạn kinh này Đức Phật dạy rất là hay. Là tại vì chúng sinh không phải một kiếp mà có mang thân người này, mà tất cả chúng sinh, thầy và tất cả quý đại chúng đã từng vô lượng kiếp mang cái bản thân người này, và ngày hôm nay mình trở lại thế gian này, mình có thể học hỏi thêm kinh điển. Và khi mình được mang một cái thân người này thì chắc chắn rằng đã vô lượng kiếp mình đã thực hành những cái pháp thiện lành. Và cũng có thể trong vô lượng kiếp có một kiếp nào đó mình cũng đã được nghĩa là vào ở trong cái đạo tràng để mà nghe Đức Phật giảng thuyết. Thì khi Ngài Văn Thù sư lợi hỏi rằng nơi Diêm Phù Đề, nơi huyện tỉnh nào mà nó có thể nói về Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì bây giờ Đức Phật mới dạy rằng: Này Văn Thù sư lợi, hiện nay trong pháp hội này, nếu có người nghe được Bát Nhã Ba La Mật nên phát thệ rằng, trong đời vị lai cầu mong luôn luôn được tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật, và từ đây được đức tin và sự hiểu biết. Trong đời vị lai, ai có khả năng nghe được kinh này, ông nên biết rằng họ không phải do các căn lành nhỏ mọn, nên có năng lực nghe rồi tin nhận và ưa thích. Như vậy thì người nghe được Bát Nhã Ba La Mật Đa này, theo như lời kinh đoạn kinh này nói, thì quý vị thấy rằng là đã là những cái người đã tu học rồi. Và họ cũng đã có thệ nguyện rằng trong đời vị lai họ sẽ cố gắng họ tu học theo cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do đó cái hạnh nguyện của họ là muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do đó khi họ sanh trở lại thế gian này, họ lại có những cái sự may mắn là họ gặp Phật Pháp, họ gặp chánh pháp Như Lai, vẫn còn lưu trụ lại ở thế gian. Và họ được một cái phước báo là họ học cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Do đó quý vị thấy rằng trên con đường tu, mình đừng sợ rằng mình tu không thành đạo, mà mình hãy giữ cái bổn nguyện của mình cho vững chắc. Bởi vậy Thầy mình thường nói với quý Phật tử hoài, khi mình phát bồ đề tâm, mình giữ từ cái niệm đầu phát khởi cái bồ đề tâm đó cho đến cái niệm cuối để mà mình đạt được cái bồ đề tâm đó, thì từ niệm đầu tới niệm cuối mình đừng có bao giờ có sự thay đổi. Thì chắc chắn rằng con đường mà từ niệm đầu đến niệm cuối quý vị không thay đổi thì ở trong kinh gọi là bất thối, phải không? Quý vị mà bất thối được thì chắc chắn là quý vị thành đạo. Ở trên cõi đời này quý vị cũng vậy, khi mà quý vị học những cái pháp mà thế gian pháp, quý vị được một cái niệm tinh tấn, được một cái vị bất thối trong cái thế gian pháp, thì công ăn việc làm quý vị sẽ luôn luôn thành công, thành tựu được mỹ mãn. Như vậy thì một cái người mà nghe được cái phương pháp Bát Nhã Ba La Mật này thì không phải là một kiếp này họ nghe, mà đã nhiều kiếp họ đã quân tập, họ đã trồng những cái phước báo, họ đã có những căn lành, và họ cũng đã có những cái lời là thệ nguyện để mà hộ trì cho cái chánh pháp trong cái thời mạt pháp này. Và ngày hôm nay thầy và cùng quý vị được ngồi đây cùng tùng tụng lại những cái kinh điển của Đức Như Lai, trong đó có cái văn thù sở thiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì chắc chắn rằng thầy với quý đại chúng đều cùng một cái hạnh nguyện, cùng một cái tâm tư giải thoát. Do đó ngày hôm nay mới có cơ duyên diện kiến cùng nhau để cùng học một cái phương pháp, đó là hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kế tiếp.
Này văn thù sư lợi, nếu có người nào nghe được ta nói về Bát Nhã Ba La Mật, nên tự nói thầm, trong Bát Nhã Ba La Mật không có pháp thinh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật, cũng không có pháp phàm phu sanh diệt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh văn này nó rất là cao sâu, thành ra quý đại chúng lắng nghe, thầy xin nhắc lại cái đoạn kinh văn này. Này văn thù sư lợi, nếu có người nào được nghe ta nói về Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tự nói thầm, trong Bát Nhã Ba La Mật Đa không có pháp thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát Phật, và cũng không có pháp phàm phu sinh diệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái chữ phàm phu sinh diệt, thường thường phàm phu á thì theo cái sinh và cái diệt, thành ra mới gọi là phàm phu. Mà phàm phu không có sinh và không có diệt, tức như là thánh nhân vậy, phải không? Bởi vì có cái sự mà sanh là cái gì? Là tư tưởng mình phát khởi trong tâm. Diệt là gì? Là lúc nó diệt, lúc nó sanh. Mà một người mà tư tưởng mà lúc diệt lúc sanh trong tâm như vậy, tất nhiên là cái người đó bị vọng tưởng. Thành ra phàm phu sinh diệt, tất nhiên là phàm phu không sinh diệt, tất nhiên là thánh nhân vậy. Thì trong cái đoạn kinh này cái nghĩa lý nó rất là cao sâu. Thầy xin trình bày ở đây để cho quý vị thấy rõ ràng. Quý vị biết rằng cái danh từ mà A-la-hán, danh từ Bích Chi Phật, danh từ Bồ-Tát và kể danh từ Đức Như Lai hay là Đức Phật cũng như vậy. Những danh từ này nó nương nơi cái văn ngôn danh tự mà nó có, phải không? Nó nương nơi cái tri thức của chúng sinh mà nó có. Chứ những danh ngôn này từ ở trong cái biển giác thanh tịnh thì nó thật sự nó không có. Vì vậy mà những cái danh tự này nó được thành lập là nơi do cái tri kiến của thức tâm, chứ nó không phải là từ trong trí huệ của bản tánh. Do đó từ trong cái trí huệ bản tánh này thì nó không có nương nơi cái danh ngôn kinh thuyết này. Vì vậy mà người mà tu mà đạt được cái sự bát nhã rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái thinh văn, những cái pháp thinh văn, những pháp bích di, những pháp bồ tát hầu như chỉ là cái phương tiện để mà nói lên cái danh xưng, một cái danh từ để mà độ sanh mà thôi. Chứ khi mà quý vị tu vào trong cái biển giác Như Lai, vào trong cái biển thanh tịnh rồi, một chữ Phật còn không có, làm gì có cái pháp thanh văn, làm gì có pháp Bồ Tát. À, chỗ đây là cái chỗ mà quý vị nên quay trở về bổn tâm để thấy được cái điều này. Chỗ đây là cái chỗ mà quý vị thực chứng được trong cái tu cái hạnh bát nhã ba la mật đa. Chỗ này nó lìa ngôn thuyết, nó lìa văn tự, nó lìa tất cả những cái danh ngôn tứ cú. Người mà lìa được danh ngôn tứ cú thì mới vào được cái biển đại giác thanh tịnh của mình. Còn bằng không mình sẽ bị cái gì? Bị những vọng tưởng, những cái phân biệt, những cái ngoại cảnh nó chi phối. Do đó mình sẽ bị lao đao và mình phải chuyển sinh trong cái lục đạo luân hồi là theo cái nghiệp thức phàm tình của chính mình. Như vậy thì trên cái cõi đời này, nói về một cái người mà làm chủ mình thì chắc chắn rằng không có ai làm chủ mình hết. Quý vị chuyển sinh vào ở nơi ác đạo cũng do quý vị tự mình mà gây ra. Quý vị chuyển sinh vào ở nơi thế giới được an lạc cũng do quý vị biết tu hạnh thanh tịnh mà quý vị chuyển sinh về. Cũng như quý vị biết tu thập thiện thì quý vị có thể sinh vào những cái cõi trời của Đao Lợi Thiên Cung. Quý vị biết tu thập thiện mà quý vị cộng thêm cái pháp bố thí, quý vị cộng thêm cái phương pháp tham thiền thì quý vị sẽ sinh vào cái Đâu Xuất Đà Thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng mọi cái phương pháp mà tu học nó đều có giá trị và ích lợi cho mọi chúng sinh. Nhưng mà ở đây, trong cái vấn đề mà tu Bát Nhã Ba La Mật thì nó ly hết tất cả những cái danh từ này. A Di Đà Phật. Bởi vì nó đi vào ở trong cái biển giác thanh tịnh. Mà trong biển giác thanh tịnh, vị nào có tu mà nhập được đại định quý vị sẽ thấy. Trong cái đại định này, nhiều khi quý vị muốn khởi một tư tưởng quý vị khởi không được. Quý vị thấy nó là một cái biển, nghĩa là giác, nghĩa là thanh tịnh, nghĩa là một cái sự mà bằng an phúc lạc. Quý vị muốn dùng rồi bút tả, quý vị tả cũng không được nữa. Mà lúc đó quý vị muốn khởi một tư tưởng, quý vị cũng không có tư tưởng mà khởi nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói rằng, cái chỗ mà cái tâm của mình nó diễn ly tất cả mọi văn ngôn tứ cú. Nó diễn ly tất cả mọi pháp của bậc thánh giả cũng như pháp của những cái bậc phàm phu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong rằng quý vị suy ngẫm lại cái đoạn kinh này, và quý vị có suy ngẫm, tức là quý vị có tu, thì quý vị sẽ thấy rõ được cái đoạn kinh này nói rất là sâu xa. Và quý vị nào thâm nhập được vào trong đoạn kinh này thì thầy xin chúc mừng là quý vị ít nhất quý vị đã hiểu được cái Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên tiếp tục cái phần kế tiếp.
Văn thù sư lời bạch Phật. Thưa Thế Tôn, nếu có tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến hỏi rằng, Như Lai dạy về Bát Nhã Ba La Mật ra sao? Con sẽ trả lời, tất cả pháp đã không có tướng đối đãi nhau. Làm thế nào Như Lai lại đương dạy về Bát Nhã Ba La Mật? Tại sao thế? Vì không thấy pháp nào đáng phân tích, biện luận, cũng không có tâm thức. Chúng sanh để biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì văn kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa là một cái quyển kinh rất là tối diệu, do đó thầy lặp lại câu văn trước khi thầy giảng. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi lại thưa cùng Đức Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến hỏi con rằng, Như Lai dạy về Bát Nhã Ba La Mật ra sao? Bây giờ con sẽ trả lời, tất cả pháp không có tướng đối đãi nhau. Làm thế nào Như Lai lại dạy về Bát Nhã Ba La Mật? Tại sao thế? Là vì không thấy pháp nào đáng phân biệt và cũng không có tâm thức chúng sinh để biết. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong những cái đoạn kinh mà tu về Bát Nhã rất là cao thâm phải không? Rất là cao thâm. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng cái pháp Bát Nhã Ba La Mật là một cái pháp thắng diệu, đưa chúng sinh từ phàm vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Vì vậy mà nếu mà có tướng đối đãi nhau, tức như là phàm phu rồi. Tướng đối đãi nhau là do cái thức tâm phân biệt mà có. Nếu mà vào ở trong cái biển đại giác thì cái thức tâm này nó không khởi. Mà nó không khởi thì làm gì có tướng đối đãi nhau. Quý vị thấy rõ không? Vì nó không có tướng đối đãi nhau, cho nên Đức Phật mới nói rằng cái pháp Bát Nhã Ba La Mật nó phải đi vào ở trong cái chỗ bản tánh chân như của mọi chúng sinh. Bởi vì cái pháp Bát Nhã Ba La Mật không có tướng đối đãi, vì thế mà nếu tứ chúng nương vào ở trong cái pháp tướng là gì? Là cái pháp mà nó có hình tướng. Để đi vào ở trong Bát Nhã Ba La Mật thì tất nhiên là mình đi sai lầm. Quý vị nào mà dùng cái tâm tưởng mà suy nghĩ về Niết Bàn, quý vị nào dùng tâm tưởng để mà tu, để mà thâm nhập Niết Bàn, thì bảo đảm quý vị không sẽ bao giờ thâm nhập vào được. Bởi vì quý vị dùng cái trí, nghĩa là sanh diệt, mà quý vị muốn vào trong cái chỗ mà chân như bất sanh bất diệt, làm sao quý vị vào được? Quý vị thấy không? Thành ra trong cái đoạn kinh này, Đức Phật dạy rất là hay. Do đó khi mà hành cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật là phải xa rời khỏi cái tâm thức của chúng sinh, mọi những cái hình ảnh, mọi những cái sự nghĩ bàn, mọi cái sự pháp tướng của nhân sinh, thì quý vị mới có cơ may mà có thể vào được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cho Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Lại nữa, thưa Thế Tôn, con sẽ nói thêm về thực tế cứu cánh. Tại sao? Vì tất cả pháp tướng đều thể nhập thực tế. Hàng A-la-hán không có pháp đặc thù riêng biệt, vì pháp A-la-hán và pháp phàm phu không khác biệt, cũng không đồng nhất. A-di-đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng lắng nghe. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi bạch tiếp. Kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ nói về thực tế cứu cánh. Tại sao? Vì tất cả pháp tướng đều nhập thực tế, hàng A-la-hán không có pháp đặc biệt thù thắng, vì pháp A-la-hán và phàm phu không khác biệt, cũng không đồng nhất. A-di-đà Phật. Như vậy thì cái gì mà Ngài Văn Thù Sư Lợi gọi là thực tế cứu cánh? Cái thực tế cứu cánh đây đó là thực thể của bản giác, tức là cái bản giác của chân tâm. Bản giác của chân tâm tức là thực tế cứu cánh. Mà thực tế cứu cánh là nói gì? Nó là cái nguồn gốc của các pháp. A-di-đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Nếu mà mình không có cái bản tánh mà thanh tịnh này, thì một cái niệm từ đâu mà sanh ra? Bởi vì cái niệm sanh ra cũng từ trong cái bản đại giác này. Còn cái người mà biết nghĩa là ly niệm trở về cái chỗ đại giác, cái biển đại giác này, thì người đó là từ phàm vào trong thánh. Mà cái người mà từ khởi niệm để mà cho từ ở trong cái biển đại giác đi vào ở trong cái chỗ mà sống động của những vọng tưởng thì là phàm phu. Quý vị thấy rõ ràng hai cái điểm này nó rõ ràng. Như vậy thì thực tế cứu cánh là thực thể của bản giác, tất nhiên là chân tánh chân thật của chân tâm. Ở đây thì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài trình bày tất cả pháp tướng đều nhập vào ở trong cái thể thực tế. A-di-đà Phật. Quý vị thấy từ một cái ánh sáng nó phóng ra từ một cái ngọn đèn. Quý vị thấy không? Những cái ánh sáng nó phóng ra từ ngọn đèn, nhưng mà thật sự ra nó từ ở trong cái bóng đèn nó phóng ra. Thì Thầy thí dụ cái ánh sáng nó là cái gì? Nó là tất nhiên là nó là những cái vọng tưởng. Và từ trong cái bóng đèn nó là tượng trưng cho cái chân tâm. Như vậy thì những ánh sáng này nếu không có bóng đèn thì nó không sanh ra. Thì cũng như vậy, tất cả những cái pháp tướng của mọi pháp ở trên thế gian này, nó đều là nhập thể của cái thực tế cứu cánh. Quý vị thấy nghe rõ ha. Bởi vì một chúng sinh mà không nhập được cái lý Bát Nhã thì không có thấy được cái bản tánh chân như tự giác này. Và nếu mà chúng sinh mà không có hiểu được cái lý Bát Nhã thì luôn luôn sống ở trong cái phần của tâm thức, có nghĩa là phân chia, phân biệt pháp tướng, rồi dùng những danh ngôn để mà đưa những cái danh từ Phật Pháp cho nó được lưu loát thôi. Chứ thật sự về cái phần mà tu thì mình chưa đi sâu vào được. Do đó một cái người tu mà Bát Nhã khi mà đã thấu hiểu được bản tánh thì mới biết tất cả rằng pháp tướng đều nó nương vào trong cái bản tánh chân như. Do đó đối với cái người mà đạt được cái bản tánh chân như rồi thì cái sự phân biệt A-la-hán và phàm phu nó không có sự phân biệt đó. Bởi vì nó không có sự phân biệt đó, thành ra nó không có sự khác biệt. Quý vị thấy rõ ràng không? Đây là cái phần rất là tinh tế, và quý vị phải ngồi để mà suy tư, sôi lại cái bản tâm mình, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng lắm. Cái phần này quý vị không sôi trở về bản tâm mình thì quý vị khó mà nhận thức được. Bởi vì đây là một pháp tu, chứ không phải đây là một cái pháp mà để mà mình chỉ mà giảng qua cái phần mà kêu là lý thuyết mà thôi. Phần Bát Nhã Ba La Mật là cái phần phải thực hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Trang Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Lại nữa, bạch Thế Tôn, pháp như vừa nói, như thế không có chúng sanh nào đã đắc niết bàn, đường đắc sẽ đắc. Tại sao con lại nói thế? Là vì không có tướng chúng sanh quyết định. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin quý đại chúng lắng nghe cái đoạn kinh văn này. Bây giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi trình bày tiếp. Lại nữa, bạch Đức Thế Tôn, pháp con vừa nói không có chúng sinh nào đã đắc niết bàn, hay là đương đắc niết bàn, sẽ được đắc niết bàn. Tại sao con nói như thế? Là vì không có tướng chúng sinh quyết định. Như Đà Phật, quý vị nghe thầy nói rõ ha. Như vậy thì đại chúng thấy cái đoạn kinh này nó nói về cái phần thực hành rất là sâu xa. Những người tu mà chưa có hiểu được cái lý bát nhã đó thì chắc chắn là họ không có lối vào. Vì tại sao vậy? Là tại vì họ nương theo nơi danh ngôn, văn tự. Tức là họ thấy rằng khi tu thì có người chứng niết bàn, hoặc là có người sẽ chứng niết bàn. Nhưng mà về cái lý bát nhã như Ngài Văn Thù vừa nói đó, quý vị thấy không? Có nghĩa là không có niết bàn để đắc, và cũng không có người để chứng niết bàn. Ai vì Đà Phật, cái điểm này đó nhiều khi quý vị tu quý vị mới thấy rõ ràng. Nếu mà trong cái một cái ly nước mà nó đã gợt hết tất cả những cái bụi bặm dơ rồi, thì quý vị muốn tìm một cái điểm dơ trong cái dòng nước đó, quý vị tìm không được. Một cái dòng nước mà nó đã thật sự thanh tịnh rồi, một dòng nước mà thật sự trong sạch rồi, thì nó đã ly tất cả những ô nhiễm trong cái nước đó rồi, thì làm sao quý vị thấy được cái điểm dơ ở trong cái dòng nước? Thì cũng như vậy, trong cái bản tâm của tất cả quý đại chúng, khi đã quý đại chúng đã quay trở về trong cái biển đại giác thanh tịnh của bản tâm, thì ở trong đây nó không còn lưu trụ là một cái vọng tưởng nào hết. Như vậy thì nó không có vọng tưởng thì nó sẽ không có khởi lên cái sự chứng đắc ở trong đó. Chứng đắc là nổi theo cái phân biệt của phàm phu mà thôi. Chứ trong cái bản tánh chân như đó, thì nó không có phàm mà nó cũng không có thấp. Nó cũng không có nét được niết bàn để đắc, và nó cũng không có nơi an lạc tự tại để mà vào. A Di Đà Phật. Quý vị thấy phải thấy rõ cái chỗ này. Bởi vì khi mình đã là tự tánh thanh tịnh rồi đó, thì mình còn nói chỉ chứng niết bàn, tất nhiên là mình đã đi vào ở trong cái bản tâm, mà bản tâm của mình tức là cái thức tâm. Thức tâm nó phân biệt dữ lắm, thành ra quý vị mà còn phân biệt là quý vị biết rằng mình còn nằm trong thức tâm đó. Trong cái bản tánh mà thanh tịnh thì nó không có phân biệt này, bởi vì bản tánh này vô sinh mà. Bởi vì tại sao Đức Phật dùng cái chữ vô sinh? Vô sinh có nghĩa là bản tánh không còn khởi niệm, gọi là vô sinh. Bản tánh mà còn khởi niệm tất nhiên là chúng sinh. Một ly nước gọi là ly nước trong sạch, một cái ly nước gọi là ly nước nghĩa là nó thanh tịnh, thì ly nước đó phải không có cái sự đục nhơ trong đó. Thì cũng chính như vậy, người tu mà vào được cái hạnh bát nhã thì vào được trong cái bản tánh chân như. Trong bản tánh này không có một cái vọng khởi. Nếu mà không có vọng khởi thì lấy cái gì niết bàn gọi là đắc? Lấy cái gì gọi là niết bàn để mà mình có thể mà mình an trụ vào đó? Như vậy thì tất cả những danh từ niết bàn, những danh từ an trụ, những danh từ mà nói theo cái lý thuyết cho nó đẹp thì nó chỉ là vọng khởi mà thôi. Do đó người tu được cái hạnh bát nhã ba la mật, quý vị sẽ thấy được điểm này. Bởi vì thế mà Ngài Văn Thù mới nói rằng là vì không có tướng chúng sinh quyết định. A Di Đà Phật. Chúng sinh thì có tướng quyết định, bởi vì chúng sinh có tướng đắc, có tướng không đắc, có tướng nhập, có tướng xuất. Nhưng mà ở đây thì lý bất nhã này, nó không có tướng của chúng sinh quyết định. Tất nhiên là nó không có thành lập cái chân tâm vào ở trong cái vọng tưởng của các pháp. Vì nó không có cái tướng quyết định, do đó mới gọi là bát nhã ba la mật đa. Nếu mà nó có cái tướng quyết định thì nó là phàm phu rồi. Nó là một cái danh ngôn rồi, thành ra đâu có gọi là cái bát nhã được. A-di-đà-phật, cái điểm này rất là hay. Thành ra thầy mong quý đại chúng nghe xong cái điểm này, nếu quý vị có một thời giờ đó, quý vị nên coi lại cái kinh sách, coi điểm này. Thầy mời thầy nghĩ rằng quý vị sẽ có con đường để quý vị vào. Mà khi quý vị vào được cái bản tâm, quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy nó là một cái sự mà nghĩa là an đà lạc, mà nó là một cái, thầy không thể dùng cái ngòi bút để mà thầy nói được, bởi vì không khó mà diễn tả được những cái trạng thái này. Bởi vì vậy mà Đức Phật nói rằng người nào uống nước nóng lạnh tự biết là chỗ này. A-di-đà-phật. Rồi thầy mời cho Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Nếu có người nào nghe bát nhã ba la mật, con sẽ dạy như thế này. Kẻ nào nghe được, không giữ lại cũng không mê, không nghe, không đắc, nên giống như người ảo quá, không có biết gì để phân biệt. Kẻ nói như thế mới chân thật là thuyết pháp. Cho nên, kẻ nghe đừng có nghĩ hai tướng, không bỏ kiến thức mà tu Phật Pháp, không nắm lấy Phật Pháp, cũng không buông bỏ pháp phàm phu. Tại sao? Là vì tướng trạng của hai pháp phàm phu và Phật Pháp đều không, không có sự nắm giữ hay buông bỏ. Nếu như có ai hỏi, con sẽ nói lời an ủi và khiến lập như vậy. Thiện nam, thiện nữ, nên hỏi như vậy, an trụ như vậy, tâm không thối thất, cần nên biết pháp tướng tuy thuận theo lời bát nhã ba la mật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn pháp mà Bồ Tát Tại Gia Trân Nguyên Pháp vừa đọc qua, quý vị thấy khó không? Tại sao khó? Là tại vì cái phần này nó nằm phần cái sau nhất hạnh tam muội. Có nghĩa là người mà đạt được nhất hạnh tam muội rồi đó, thì người đó mới có thể thấu hiểu được cái đoạn kinh này. Bởi vì đoạn kinh này nó nằm ở sau cái phương pháp tu. Nhưng mà thầy cố gắng thì giảng dạy để cho quý vị hiểu rõ. Kinh văn nói rằng, nếu như có người nào muốn nghe bát nhã ba la mật, con sẽ dạy như thế này. Kẻ nào nghe được bát nhã ba la mật mà không giữ lại trong tâm, không đam mê, không nghe, không đắc, nên giống như người ảo quá, không có gì để phân biệt. Kẻ nói như thế mới chân thật là thuyết pháp. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng hôm nay thầy ngồi trước quý vị, thầy đang thuyết pháp. Nhưng mà thầy đang thuyết pháp về cái văn ngôn tứ cú. Do đó cái lời pháp của thầy nó chỉ có ảnh hưởng đến quý vị để quý vị nghe, để thực hành, để vào bát nhã ba la mật. Chứ còn nói về cái chỗ mà chân như thuyết pháp là thầy chưa thật sự chân như thuyết pháp. Chỗ cái đoạn kinh này là Đức Văn Thù Sư Lợi muốn nói về cái chân như thuyết pháp, chứ không nói về cái sự tướng thuyết pháp. Bởi vì đoạn kinh này dạy người tu bát nhã ba la mật là nên, không nên giữ lại ở trong cái tâm mình tất cả những mọi pháp, kể cả những cái pháp mà mình ưa thích. Bởi vì quý vị còn giữ lại ở trong tâm những cái pháp mà mình ưa thích, những pháp mình đam mê, thì có khác nào ở trong cái bản tâm thanh tịnh, quý vị lại đưa vào một cái vật nó không thanh tịnh. Thì cũng giống như vậy, một ly nước đang trong sạch mà tự nhiên quý vị đưa vào một cái giọt bụi, một cái hộp bụi, hay là quý vị đưa vào một cái hộp bùn, thì quý vị thấy ly nước nó không còn trong sạch nữa. Cái chỗ này là cái chỗ mà các chư Bồ Tát dạy tất cả chúng sinh ly mọi những cái phiền não, ly mọi những pháp tướng, ly mọi những sự đam mê, những cái sự ưa thích cảnh giới mà mình đang thích. Có ly như vậy thì quý vị mới vào được trong cái bản giác thanh tịnh của mình. Có ly như vậy quý vị mới đạt được cái pháp bát nhã ba la mật đa. Quý vị thấy khó ha, nhưng mà không khó đâu. Quý vị trước hết muốn vào bát nhã ba la mật đa thì như thầy vừa trình bày mấy tuần qua đó, về pháp nhất hạnh tam muội, quý vị cố gắng thực hành đi. Quý vị thực hành đi thì khi mà quý vị đã vào được ở trong một cái tam muội viên dung rồi đó, quý vị mới hiểu được cái điều này. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp.
Ngay khi đó, Phật khen Văn Thù Sư Lợi: "Hay lắm, đúng lắm, như lời ông vừa kể. Kẻ thiện nam thiện nữ nào muốn thấy các đức Đức Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Muốn thân cận với các đức Phật, cúng dường các ngài như pháp nên, cần phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Nếu muốn nói Như Lai là Thế Tôn của ta, cần nên học Bát Nhã Ba La Mật như vậy."
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy cái quyển kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa, hầu hết là các chư tăng ít bao giờ giảng. Và tại sao? Là tại vì cái kinh văn này rất là cao sâu. Kinh văn này là một cái phần mà thực hành, chứ không phải là phần lý thuyết. Do đó nếu mà không có thực hành thì khó mà giảng về cái phần kinh văn này. Nó đi quá sâu, nó đi qua ngoài cái phạm vi của cái tâm thức rồi. Do đó muốn mà giảng một cái phẩm này, thầy nói thật, ít lắm là mình phải có cái hạnh tu. Mình phải có một chút gì trong cái thực hành thì mình mới có thể giảng nổi. Chứ bằng không cái kinh văn này quý vị thấy khó không? Rất là khó. Từ lúc mà thầy khởi đầu cho đến cái gần cái đoạn cuối của bản kinh này quý vị thấy không? Rất là khó. Bởi vì chính vì vậy mà thầy hỏi những Phật tử mà thầy giảng qua, các con có hiểu không? Thì quý vị nói rằng con hiểu nhưng mà lý thuyết mà thôi. Chứ thật sự đi vào ở trong cái chỗ mà sự dỗ cái bản tánh Bát Nhã thì con chưa vào được. Các vị trả lời như vậy thì thật đúng đó. Bởi vì chỗ này là cái phạm hạnh phải tu. Cái chỗ này không phải là thuyết ngôn, mà chỗ này là phải thực hành. Mà quý vị thấy thầy vào trong cái đạo tràng của Quan Thế Âm Thiền Viện, thầy dạy đại chúng là về pháp thực hành nhiều hơn phần lý thuyết. Bởi vì có thực hành thì mình giống như người nghĩa là mình nấu cơm thì mình mới có cơm chín để mình ăn. Còn nếu mình nói lý thuyết thì mình chỉ nói công thức mà thôi. Ngồi đó mà nói công thức hoài thì quý vị suốt đời quý vị sẽ chịu đói. Còn bây giờ mình thực hành thì mình bắt cơm do lên và mình đun lửa, mình làm như vậy thì mình sẽ có mình ăn. Do đó thầy rất quan trọng về cái phần thực hành. Lý thuyết sau khi mình học được rồi, mình hãy đem lý thuyết nó trở thành thực hành. Thì mình mới có đi vào ở trong cái hạnh Bát Nhã được. Thầy xin lặp lại cái đoạn văn này. Ngay khi đó thì Đức Phật khen Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Hay lắm, đúng lắm. Như lời của ông vừa nói, nếu mà kẻ thiện nam, thiện nữ nào muốn thấy các đức Phật nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Muốn thân cận các đức Phật, cúng dường các ngài như pháp cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Nếu muốn nói Như Lai là Thế Tôn của ta, cần nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy. Và nếu muốn nói Như Lai không phải là Thế Tôn của ta, cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy." A Di Đà Phật, một cái câu văn quý vị thấy hay vô cùng phải không? Rất là hay. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái câu văn này có khác nào một cái câu văn trong cái đoạn kinh. Nếu mà muốn cúng dường chân thật đến Như Lai thì phải làm sao? Muốn cúng dường chân thật đến Như Lai không phải là cúng bằng hoa, không phải là cúng bằng vật thực, mà chính mình phải tâm đắc cái tâm của Đức Phật mới là cúng dường Như Lai chân thật. Quý vị thấy rõ ràng không? Cúng dường Như Lai chân thật là cái người đó phải tâm đắc của tâm Phật. Có nghĩa là cái người đó tu phải thấy được bản tánh của mình. Thấy được bản tánh của mình, tất nhiên là thấy được Phật của mình. Mà thấy được Phật của mình thì mới thấy được Phật ở mười phương. Như vậy thì đại chúng thấy rằng cái pháp Bát Nhã này do mình thực hành, do đó nó sôi lại, nó thấy được cái thực tế của môn pháp. Bởi vì nó thấy được thực tế môn pháp, nó thấy được cái nào là phiền não, cái nào gọi là không phiền não, những gì gọi là phiền não thì cái tâm của mình tự động nó đưa ra. Quý vị tu quá, quý vị thấy nó hay lắm, cái tâm nó giống như cái lược vậy. Từ từ nó những cái phiền não nó đưa ra. Kể cả pháp môn niệm Phật cũng vậy nữa. Thầy nói quý vị nghe, mới đầu mình còn dùng 6 chữ lục tự Di Đà, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi mình niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà đến một cái chỗ mà mình thanh tịnh rồi đó, cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mình thấy cũng còn chưa được, mình cũng còn phải đưa nó ra nữa đó. Nói cho quý vị biết như vậy đó. Có nghĩa là tâm mà nó đến cái chỗ mà cực thanh tịnh rồi đó, nó không muốn một cái gì vướng trong đó hết á. Giống như một cái lược phiểu cũng vậy đó. Cái lược phiểu mới đầu thì nó lược rất là nhiều chất dơ, nhưng đến cái giai đoạn một cục bụi nó cũng không muốn dính nữa, một hộp bụi nhỏ nó cũng không muốn dính nữa. Thì cái tâm mình tu cũng vậy đó. Đến một giai đoạn rồi đó, nó cực kỳ thanh tịnh, một cái niệm mà muốn khởi tưởng nó không muốn khởi nữa. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng mình làm sao mà mình có thể là mình mang cái tập khí của mình để mình ca, mình hát, mình hò. Đó là những tập khí hết. Những người mà ca, hát, hò, tất nhiên là tạp khí vọng tưởng rất là nhiều. Cái chỗ này là cần phải tiêu diệt đi những tạp khí đó. Thì mình mới mong có thể vào ở trong cái biển đại giác được. Còn nếu mình hát, mình hò, tất nhiên là cái tâm của mình nó còn vọng động. Còn vọng động còn chạy theo cái cảnh bên ngoài. Chạy theo cảnh bên ngoài thì muôn đời mình phải làm chúng sinh thôi. Dầu cho bây giờ chư Phật không bắt quý vị làm chúng sinh, quý vị cũng phải làm chúng sinh. Là tại vì quý vị đang sống trong cái bản tâm sanh diệt. Quý vị đang sống trong cái tạp khí mà của quý vị đang, nghĩa là từ nhiều kiếp đeo mang cho tới ngày hôm nay. Còn ngược lại một người tu chân thật thì sao? Bản thể lần lần nó thanh tịnh. Cái bản tâm của mình lần lần nó thanh tịnh. Nó lược bỏ tất cả mọi phiền não. Những phiền não nào vào là nó lội bỏ hết. Nó lội hết. Nó lội đến cái chỗ mà thật sự không còn phiền não nữa. Thì đó là cái gì? Tức là quý vị chứng vào ở trong cái niết bàn tự tánh. Hay là bản giác chân như của chính bản tâm của quý vị. Do đó Đức Phật mới nói rằng sao? Đức Phật mới nói rằng người nào mà muốn thấy các Đức Phật thì phải tu cái Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người nào muốn cúng dường thân cận Đức Phật thì phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Là tại sao? Là tại vì quý vị đã thấy được bản tâm, tức như là quý vị hầu như là 24/24 quý vị gần bên ông Phật rồi. Mà hễ Phật quang quý vị nó phải hiển lộ rồi thì Phật mười phương quý vị thấy ngay lập tức. Đâu có gì khó đâu. Có một cái là sở dĩ quý vị không thấy được cái bản tánh quý vị là do những tạp khí, do những nghiệp chướng từ nhiều đời nó ngăn chặn. Mà ngày hôm nay quý vị nghe kinh, quý vị chỉ nghe cái phần thuyết pháp để đó mà thôi, không thực hành. Bởi vì không thực hành thì bản tâm quý vị nó không lược những cái phiền não được. Do đó nó không thanh tịnh. Có vậy thôi. Chứ người nào mà khởi cái tâm tu, từ từ nghĩa là cái tâm quý vị sẽ vào trong cái bản thanh tịnh. Người nào mà có tu theo pháp môn mà niệm Phật tâm muội, quý vị sẽ thấy. Quý vị mới đầu quý vị niệm, niệm quý vị còn thấy vọng tưởng nó đến, nó cũng vẫn còn đến chứ quý vị vẫn còn suy tư à. Nhiều khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà tâm quý vị vẫn còn suy tư, không biết rằng ngày mai này mình sẽ làm cái gì, không biết rằng ở bên Việt Nam bây giờ như thế nào, hay là không biết rằng bây giờ ở cái tiểu bang khác trời có lạnh hay không. Đó là những cái phiền não. Nhưng mà quý vị niệm lâu dần rồi đó thì những cái Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ lấn át hết, nó đưa những cái niệm khác đi ra hết, những cái niệm khác đi vào không được. Lúc này là coi giống như là cái giáp mà Nam Mô A Di Đà Phật nó cứng chắc ở trong tâm quý vị rồi, không có một cái vọng tưởng nào vào trong cái Nam Mô A Di Đà Phật được hết á. Nhưng rồi đến sau cùng sao? Quý vị phải cởi cái áo giáp Nam Mô A Di Đà Phật thì mới vào cái biển đại giác thanh tịnh. Chỗ này quý vị không cởi không được nữa, tại tâm quý vị nó không đồng ý. Nó không chịu, nó còn nghe được cái tiếng niệm, nó còn không chịu. Nó phải ly luôn cái tiếng niệm. A-di-đà Phật, quý vị tu đến cái chỗ mà ly luôn cái tướng mà Nam-mô A-di-đà Phật á, thì chỗ này gọi là gì? Thường tịch quang tịnh độ, A-di-đà Như Lai đó. A-di-đà Phật, rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp, con lên tiếp tục phần kế tiếp.
Nếu muốn nói Như Lai, không phải là Thế Tôn của ta, cũng không nên học Bát Nhã Ba La Mật như vậy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần này thầy cũng đã giảng rộng ra trong cái phần thầy vừa giảng rồi. Bây giờ thầy đọc tiếp cái đoạn này để thầy giảng tiếp. Nếu muốn thành đạo chánh đẳng chánh giác, hoặc không thành đạo chánh đẳng chánh giác, cũng nên học về Bát Nhã Ba La Mật Đa. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng thấy đoạn kinh này, quý vị mới đọc vô, quý vị đâu có hiểu nó muốn nói cái gì. Quý vị đâu hiểu ý muốn nói gì. Tại sao muốn thành đạo chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là vào trong Phật địa thì mình cũng phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mà mình không muốn thành đạo chánh đẳng chánh giác, vào trong Phật địa cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy thì cái ý kinh này muốn nói như thế nào? Đoạn kinh này thì quý vị đại chúng mới đọc qua, quý vị đại chúng thấy rằng nếu mình muốn thành đạo quả thì mình nên học cái Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nó đúng rồi, phải không? Mình muốn thành đạo mà, thành ra mình phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà tại sao đoạn kinh này lại có câu không thành đạo chánh đẳng chánh giác cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa? A Di Đà Phật, thầy thấy chỗ này quý đại chúng là phải dùng cái trí huệ để suy tưởng nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như tất cả quý đại chúng đã thấy trong cái bài kinh này, thầy đã nhiều lần giảng đi giảng lại thành đạo, đắc đạo hay là không thành đạo, không đắc đạo chỉ là một cái danh tướng danh tự mà thôi. nó từ ở trong cái thức tâm phân biệt mà nó hiện hành. Nghe cho rõ nha. Nhưng mà khi quý vị tu Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì cái người tu làm sao? Người tu mà còn vướng cái danh tướng này thì chắc chắn là cái tâm thanh tịnh rồi. Thành ra cái người tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì phải xa rời cái tri kiến tâm thức này. Mà khi mà cái tri kiến tâm thức này nó rơi rụng rồi đó, thì cái tâm thể của tất cả quý đại chúng sẽ trở thành thanh tịnh. Bây giờ thì trí huệ vô phân biệt nó hiện tiền. Với cái trí huệ vô phân biệt thì quý vị thấy thành đạo không thành đạo, nó còn có nghĩa lý nữa hay không? Nó còn đặt thành một cái vấn đề nữa hay không? Cái thành đạo hay không thành đạo nó chỉ có giá trị đối với tâm phân biệt mà thôi. Chứ khi mà quý vị vào trong cái chỗ mà trí huệ vô phân biệt rồi, chỗ thành đạo không thành đạo, nó không còn một cái nghĩa nào nữa hết. Như vậy thì với một cái trí huệ vô phân biệt hiện tiền, thì thành đạo hay không thành đạo nó không có thể thành lập được. Đây chính là chỗ tu chứng của Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà mình tu mà không có những cái gì mà minh sư hướng dẫn, hầu hết là mình rơi vào ở trong cái tri kiến của thế gian. Mình rơi vào cái tri kiến tâm thức. Do đó mình tu hoài rồi mình không thành đạo. Rồi mình không thành đạo rồi mình sống ở trong cái am cốc, mình sống ở trong cái liêu, mình cảm thấy rằng mình bị cô độc. Mình thì bị buồn bã. Mình cần có những cái bạn hữu kế bên để mình nói chuyện. Rồi nhiều khi mình thấy rằng tại sao cái không khí ở đây nó cô liêu quá. Quý vị lại bắt đầu quý vị tập hát, rồi quý vị tập làm thơ. Đó là gì? Đó là những cái tư tưởng mà nó phát khởi là tại vì mình không vào được ở trong cái trí Bát Nhã. Người mà vào trong trí Bát Nhã, họ sống ở nơi thành thị đông đúc, sống nơi ồn ào, họ vẫn nằm giống như là họ nằm ở trong cái sự tĩnh lặng của hang động. Còn cái người mà tu mà vẫn còn sự tướng đó, họ vào ở trong những cái cảnh mà thanh tịnh cô liêu, họ chịu không nổi đâu. Họ buồn lắm. Tại vì sao? Là tại vì tâm của họ đang vọng động mà. Đang vọng động mà bắt họ vào ở trong cái chỗ thanh tịnh, làm sao họ chịu nổi. Giống như con cá mà đang lội ngoài biển khơi. Nó đang lội trong biển khơi giữa những cái dòng sóng mà cao tột dời như vậy. Mà bây giờ cái tự nhiên con cá ở ngoài biển khơi nó thích những cái dòng sóng đó, quý vị đưa nó vào ở trong cái hồ, nó chết ngay lập tức. Nó chịu không nổi. Do đó tu mà quý vị không có minh sư, thì bảo đảm trước hay sau, quý vị sẽ cảm thấy cái tâm mình cô liêu, tâm mình cô độc. Và đồng thời vì cái sự cô liêu, vì cái sự cô độc đó, những cái tạp khí của quý vị từ nhiều đời nó trỗi lên. Do đó thích làm thơ, thích ca, thích hát, thích như thân cận những người, nghĩa là thích nói chuyện, nghĩa là thiên hạ sự nhiều hơn là tu. Còn cái người tu mà có minh sư chỉ dẫn rồi đó, khi mà họ ly được những cái văn tự của các pháp rồi đó, tự nhiên cái bản tâm họ thâm nhập vào trong cái biển đại giác thanh tịnh. Trong cái biển đại giác thanh tịnh này, một niệm không muốn khởi mà làm sao mà họ có thể họ ca, họ hát, họ có thể họ làm thơ, hay là họ có thể họ làm những cái điều mà khởi tưởng của tri kiến chân tâm, của tri kiến thức tâm. Quý vị thấy không? Thành ra bây giờ nhìn vào trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa, quý vị phân biệt được người nào chứng đạo, người nào không chứng đạo, thấy rõ ràng ngay lập tức.